Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Agostino Vanlini về việc mục vụ trong giáo phận Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày câu chuyện một đảng viên Cộng sản được ơn trở về với Thiên Chúa và với giáo hội Công giáo nhờ mang ảnh thánh cả Giuse nơi mình suốt trong cuộc đời. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giải thích của Đức Thánh Cha Viễn Đức 16 về cám dỗ thứ nhất Chúa Giêsu chịu trong hoang địa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Luân Đôn, hôm qua 16 tháng 3, Chính phủ và Hội đồng Giám mục Anh Quốc thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Thông cáo chung được công bố trong cuộc họp báo gọi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội chưa từng có để củng cố quan hệ giữa Anh Quốc và Tòa Thánh về những sáng kiến hoàn cầu cũng như về vai trò quan trọng của tín ngưỡng trong việc kiến tạo các cộng đồng mạnh mẽ. Ban sáng Nữ Hoàng đã loan báo cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Anh sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay và sẽ là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị Giáo Hoàng tại Vương quốc Anh. Xét vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II tại Anh chỉ là một cuộc viếng thăm mục vụ. Đức Giáo Hoàng sẽ được Nữ Hoàng đón tiếp tại dinh Holyrood House. Ngài sẽ đọc diễn văn trước xã hội Anh tại trụ sở Quốc hội Westminster. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ viếng thăm miền Tây Midlands để tôn phong Đức Hồng Y John Henry Newman lên bậc chân phước trong thánh lễ ngoài trời tại thành phố Coventry.
Thông cáo chung nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại thành phố Glasgow, một buổi cầu nguyện ban chiều tại London và một biến cố về giáo dục. Quan hệ giữa các giáo hội Kitô sẽ là đề tài cuộc viếng thăm, cũng như quan hệ giữa các tôn giáo lớn. Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Đức Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury tại dinh Lambeth và cầu nguyện với các vị lãnh đạo các giáo hội khác tại đăng viện Westminster. Chi tiết đầy đủ lộ trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ được công bố trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Jim Murphy, trưởng ban tổ chức của chính phủ Anh đặc trách việc tổ chức cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng nói rằng, đây sẽ là một cuộc viếng thăm lịch sử tại một thời điểm quan trọng. Đức Giáo Hoàng sẽ được các tín hữu Công giáo và tín đồ mọi tôn giáo đón tiếp nồng nhiệt. Trong tư cách là vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ tín hữu Công giáo trên thế giới, trong đó có 6 triệu tín hữu tại Anh, Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh có ảnh hưởng lớn trên chính sách hoàng vũ trong những lĩnh vực như phát triển quốc tế, sự ổn định và quan hệ giữa các tôn giáo.
Vatican, hôm qua và hôm nay 17 tháng 3, Ủy ban Do Thái Quốc tế Tham vấn Liên Tôn gặp gỡ một số đại diện của các cơ quan Tòa Thánh. Sáng hôm qua, Đức cha Brian Farrell, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cha Norbert Hoffmann, Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, đã tiếp đón phái đoàn Do Thái do Rabbi Richard Marker hướng dẫn. Sau đó, phái đoàn này đã gặp Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn, và ban chiều phái đoàn Do Thái đã gặp Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Thứ Tư hôm nay, phái đoàn Do Thái, ông Maram Stern, Tổng Thư ký Hội đồng Do Thái Thế giới, sẽ gặp Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đề tài các cuộc gặp gỡ trong 2 ngày này là một số vấn đề tế nhị như việc mở văn khố Tòa Thánh thời Đức Pio XII, án phong chân phước cho Đức Pio XII, cuộc chiến đấu chống nạn bài Do Thái, sự dấn thân đối thoại theo tinh thần công đồng Trung Vatican II. Ngoài các cuộc gặp gỡ và thảo luận chính thức, phái đoàn Do Thái cũng gặp cộng đồng Thánh Egidio và linh mục Thomas Kazi, giám đốc trung tâm nghiên cứu Do Thái giáo Đức Hồng IBA thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma.
Roma, một số diễn tả tại hội nghị quốc tế nhân dịp năm linh mục, bên vực luật độc thân linh mục và bác bỏ liên hệ giữa độc thân và sự lạm dụng tính dục trẻ em. Hội nghị do Bộ Giáo sĩ tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua, với sự tham dự của 650 linh mục và 50 giám mục cùng một số giáo dân. Đặc biệt, bác sĩ Manfred Lutz, trưởng khoa phân tâm tại một bệnh viện ở Đức và là cố vấn của Bộ Giáo sĩ, trong bài thuyết trình hôm 12 tháng 3 nhận định rằng, những ai coi sự độc thân như một điều phản tự nhiên là những người không hiểu giá trị tích cực của sự tự chế trong tính dục con người. Khoa học ngày nay nói với chúng ta rằng không hề có liên hệ giữa việc độc thân và sự loạn dục trẻ em. Quan niệm cho rằng sự độc thân là một dấu hiệu báo động về sự thiếu quân bình tâm lý, đó cũng là điều không đúng. Trái lại, nhiều người trong xã hội ngày nay hiểu lầm về tính dục và cổ võ sự tôn thờ thân xác, khiến cho hàng triệu người bất hạnh. Bác sĩ Lutz là người đã tổ chức hội nghị quốc tế tại Roma hồi năm 2004 về nạn lạm dụng tính dục. Ông có gia đình và hai người con. Ông nói, không có vấn đề việc độc thân là điều dành cho những người có tính tình yếu kém. Sự dấn thân cam kết sống độc thân thường gặp thất bại khi một linh mục có đời sống thiêng liêng bị suy yếu, hoặc khi linh mục đó quá chú ý đến bản thân mình. Vì thế, thật là một ý tưởng tốt khi các linh mục sống chung trong cộng đoàn với nhau nếu có thể.
Cũng trong bài thuyết trình, bác sĩ Manfred Lutz bác bỏ lập luận cho rằng nếu các linh mục là những người có gia đình, thì sẽ hướng dẫn mục vụ tốt đẹp hơn cho các đôi vợ chồng. Lý do vì một linh mục có gia đình thường có nguy cơ vô tình và chắc chắn áp dụng kinh nghiệm đời sống hôn nhân của mình cho những vấn đề mà người khác gặp phải. Trong khi đó một linh mục độc thân có cái nhìn bao quát hơn. Và theo bác sĩ Lutz, những người cổ võ việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình thường cũng là những người muốn xóa bỏ sự khác biệt giữa giáo sĩ và giáo dân. Lý do chính khiến cho một số người hăng say tấn công luật độc thân linh mục của giáo hội là vì sự độc thân này là một nhắc nhớ về sức mạnh của đức tin và giá trị của sự hy sinh.
La Ho, hôm 14 tháng 3 vừa qua, các tín hữu công giáo tại thành phố La Ho, Pakistan đã tổ chức một thánh lễ và nhiều buổi cầu nguyện cho hòa bình. Hai ngày sau khi quân khủng bố tổ chức một loạt các vụ đánh bom làm cho 60 người chết và 100 người bị thương. Hôm 12 tháng 3, hai vụ khủng bố tự sát giết hại các thường dân và chính binh sĩ tại một trạm xe buýt ở La Ho. Thủ phủ tỉnh Punjab đã được nối tiếp với 7 vụ nổ bom khác. 5 căn nhà do chính gia đình công giáo thuê mướn bị hư hại vì bom nổ làm cho 35 người bị thương. Chính quyền nhận đây là những cuộc tấn công lớn nhất của các nhóm khủng bố Hồi giáo trong năm nay. Trong thánh lễ cầu cho các nạn nhân, ông Laya Yusuf, một giáo lý viên nói với 50 người hiện diện, trong đó có các nạn nhân và thân nhân rằng, Chúa đã cứu anh chị em và chúc lành cho anh chị em bằng một cuộc sống mới. Anh chị em hãy an tâm vì phúc lành của Chúa. Cha Abib Habib dòng Francisco, điều họp viên Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hiệp hội các bề trên cao cấp, đã lên án vụ khủng bố và nói rằng, thật là đau buồn, những người vô tội tiếp tục là nạn nhân của những kẻ khủng bố và dường như chính quyền không muốn quyết liệt bài trừ chúng. Chính quyền trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho sự can dự của nước ngoài. Hôm thứ Bảy, 13 tháng 3, 300 tín hữu Kitô đã tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở La Ho cho các nạn nhân bị khủng bố.
Cairo, 3.000 người Hồi giáo đã tấn công một cộng đoàn tín hữu Kitô Cốp tại Ai Cập, làm cho 25 người bị thương, trong đó có các phụ nữ và trẻ em. Hãng Asia News cho biết các tín hữu Cốp tụ họp cầu nguyện hôm 12 tháng 3 vừa qua tại một tòa nhà cạnh thánh đường ở tỉnh Mesa Marut ở miền Tây Bắc Ai Cập đã bị khoảng 3.000 người Hồi giáo cực đoan tấn công vào lúc 5 giờ chiều theo lời sách động của imam ở địa phương, cho rằng các tín hữu Kitô muốn xây một nơi thờ phượng mới. Lúc đó có 4 linh mục, 1 phó tế và 400 giáo dân tham dự buổi cầu nguyện. Đám người Hồi giáo đã ném đá vào công trường mà họ nghĩ là nơi được chọn để xây nhà thờ mới. Các lực lượng an ninh không đủ để ngăn chặn đám người tấn công. Các nhân viên đã ném lựu đạn cay và bắt giữ khoảng 20 người vừa Hồi giáo lẫn Kitô. Sáng hôm sau, nhờ lực lượng tăng cường đến từ thành phố Alexandria, các tín hữu Kitô Cốp bị kẹt trong tòa nhà mới có thể trở về nhà. Công trường xây cất mà người Hồi giáo tưởng là nhà thờ mới, thật ra là một nhà trọ. Imam Hồi giáo ở địa phương, ông Sheikh Khamees, đã sách động các tín đồ trong buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu và kêu gọi họ hãy chu toàn nghĩa vụ chiến đấu chống lại những kẻ thù của Hồi giáo, và ông nói rằng, chúng ta không thể dung thứ sự hiện diện của tín hữu Kitô tại vùng chúng ta. Tại Ai Cập, các tín hữu Kitô Cốp chiếm 10% dân số và họ thường trở thành nạn nhân của những thành phần Hồi giáo cực đoan.
Roma, Đức cha Domenico Mogavero, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề pháp luật thuộc Hội đồng Giám mục Italia, phê bình phán quyết của tòa kháng án tại đây trục xuất người di dân bất hợp pháp, dù họ có con cái đang học tại đây. Hôm 11 tháng 3, tòa kháng án tại Roma đã bác đơn khiếu nại của một người di dân Albany bị tòa án cấp dưới trục xuất vì di trú bất hợp pháp. Người Albany này kháng án với lý do mình có hai đứa con nhỏ đang học tại học đường ở Italia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều, đức cha Mogavero nói rằng cần phải đợi xem tòa án đưa ra những lý do nào để biện minh cho phán quyết ấy. Nhưng tôi thấy phán quyết này mang nặng tinh thần bất bao dung. Phán quyết không để ý con người với thảm trạng của họ, nhưng chỉ để ý đến vấn đề cảnh sát. Đối tư duy như thế cố tình không biết đến vấn đề nhân đạo. Đây là điều tương ứng với triết lý chính trị của chính phủ Italia hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Iagostino Vallini về việc mục vụ trong giáo phận Roma.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây gần 2 năm, ngày 27 tháng 6 năm 2008, Đức Hồng Y Agostino Vallini đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định thay thế Đức Hồng Y Camillo Ruini làm giám quản giáo phận Roma. Đức Hồng Y Vallini sinh năm 1940 tại Poli thuộc giáo phận Tivoli, gần Roma. Ngài đã từng làm giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Laterano và tại phân khoa thần học của Đại học Napoli, Nam Italia, và cũng từng là phân khoa trưởng tại đây. Tiếp đến, cha Vallini đã được tòa thánh chỉ định làm giám mục phụ tá giáo phận Napoli trong 10 năm trời, rồi làm giám mục chính tòa giáo phận Albano 5 năm. Sau đó, đức cha Vallini đã giữ chức chủ tịch tối cao pháp viện tòa thánh 5 năm, trước khi được bổ nhiệm làm giám quản giáo phận Roma. Đức Thánh Cha là giám mục của giáo phận Roma, nhưng vì phải lo cho các hoạt động đa diện của giáo hội Hoàng Vũ và các cơ quan trung ương của tòa thánh, nên Ngài chỉ định một hồng y thay Ngài cai quản giáo phận. Cùng cộng tác với Đức Hồng Y giám quản Vallini, hiện có một giám mục tổng phụ tá là Đức Tổng Giám mục Luigi Moretti và 6 giám mục phụ tá là Đức cha Armando Brambilla, đặc trách mục vụ y tế, Đức cha Paulino Siavon, đặc trách vùng Nam Roma, Đức cha Ernesto Mandara, đặc trách vùng Trung Roma, Đức cha Benedetto Tuccia, đặc trách vùng Đông Roma, Đức cha Querino di Tora, đặc trách vùng Bắc Roma, Đức cha Giuseppe Marciante, đặc trách vùng Đông Roma. Tổng cộng cả 5 vùng giáo phận Roma có 337 giáo xứ. Theo thống kê năm 2004, giáo phận Roma có 5.390 linh mục, trong đó có 1.740 linh mục giáo phận và 3.650 linh mục dòng, 5.630 tu huynh và 21.900 nữ tu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Agostino Vanlini về công tác mục vụ trong giáo phận Roma. Thưa Đức Hồng Y, từ khi làm giám quản giáo phận Roma đến nay, Đức Hồng Y đã quyết định dành một ngày trong tuần để gặp gỡ các linh mục giáo phận Roma, bắt đầu từ 8 giờ sáng trở đi. Linh mục nào cũng có thể tới gặp mà không cần phải lấy hẹn trước. Tại sao vậy?
Lý do là vì tôi ý thức rằng làm cha sở ngày nay không phải là điều dễ dàng. Vị linh mục phải tìm thấy nơi giám mục của mình điểm quy chiếu, một người anh, một người cha. Đây là một kiểu sống gần gũi với nhau, dựa trên tư tưởng Chúa đã chọn các linh mục, và tôi chỉ có thể gần gũi các vị trên con đường cuộc sống. Càng có tương quan với nhau bao nhiêu, lại càng có sự hiệp thông và đồng ý với nhau bấy nhiêu, và điều này tạo thuận tiện cho việc cai quản giáo phận.
Công tác mục vụ trong giáo phận Roma tiến hành theo các đường hướng nào, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi đang làm một cuộc kiểm thực mục vụ nảy sinh từ một đòi hỏi cấp thiết. Vì cách đây 10 năm, giáo phận Roma đã sống một thời điểm mạnh mẽ liên quan tới căn tính và tính cách hữu hình của mình qua chiến dịch truyền giáo với sự tham gia của 10.000 thừa sai trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống. Trong các năm sau đó, mục vụ giáo phận đã tập trung vào các đề tài quan trọng như gia đình, giới trẻ, việc giáo dục. Khi được chỉ định làm giám quản, tôi đã tự hỏi làm sao để hòa mình vào lộ trình ân sủng và sự thánh thiện này của giáo phận, để có thể hướng dẫn giáo phận. Và tôi đã hiểu rằng địa bàn là công nghị giáo phận đã sống. Vì thế với sự khích lệ của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã quyết định làm một cuộc kiểm thực. Thực tại của thành phố Roma đã thay đổi, và không còn có thể coi đức tin như là một giả thiết nữa. Chúng tôi khởi hành từ câu hỏi này, tín hữu giáo phận Roma ý thức mình là giáo hội như thế nào, và họ có cảm thấy trách nhiệm loan báo Chúa Kitô hay không? Có 5 đề tài cần được kiểm thực: việc tham dự các buổi cử hành thánh thể ngày Chúa Nhật, việc làm chứng cho tình bác ái, việc khai tâm cuộc sống Kitô, mục vụ giới trẻ và mục vụ gia đình. 2 lĩnh vực đầu đang được kiểm chứng trong năm nay, không phải chỉ tại các giáo xứ mà trong mọi thực tại của cuộc sống giáo phận.
Thưa Đức Hồng Y, giáo phận Roma có gương mặt như thế nào?
Tại trung tâm Roma, nơi có các dinh thự của các cơ cấu chính quyền, thì người dân sống nhưng không ở trong các vùng này, và các giáo xứ thường nhỏ. Nhưng khi đi ra các vùng chung quanh xa lộ vòng đai, thì các cộng đoàn lớn hơn, có khi tới 45.000 người, và công tác mục vụ cũng phong phú hơn. Sau cùng có những vùng giáo hội đã làm việc từ nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa xây được các nhà thờ. Hiện có 8 vùng còn đang được xây dựng, và cần phải mở thêm 10 vùng khác nữa. Trong 1.5 năm vừa qua, tôi đã viếng thăm được 90 giáo xứ, và tôi thấy các giáo xứ này sinh động và có ý nghĩa đối với khu vực dân cư chung quanh. Được như thế là nhờ sự dấn thân của công tác mục vụ trung tâm cầu nguyện. Tại nhiều vùng ngoại ô, giáo xứ là điểm quy tụ và có các đề nghị sinh hoạt duy nhất.
Tương quan giữa giáo phận, tòa giám quản với Đức Thánh Cha như thế nào?
Roma trung tâm của Kitô giáo với tòa của người kế vị Thánh Phêrô có một tinh thần đại đồng mà các giáo phận khác có thể ít cảm thấy hơn. Thật là một vinh dự, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn khi nhân danh Đức Thánh Cha cai quản và điều hợp công việc của giáo phận này. Tôi được đặc ân thường được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng để báo cáo cho người biết các vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực mục vụ và nhận các chỉ thị của Đức Thánh Cha. Hàng năm Đức Thánh Cha thường viếng thăm một số giáo xứ và người có buổi gặp gỡ các linh mục vào dịp bắt đầu mùa chay và khai mạc đại hội giáo phận với diễn văn để ra đường hướng mục vụ cho cả năm.
Thưa Đức Hồng Y, tại Roma có nhiều đại học giáo hoàng, sinh hoạt của các đại học này có gây cản trở cho việc nhìn thấy các viễn tượng khác hay không?
Ý thức của giáo phận đã được củng cố đặc biệt trong 50 năm qua, tức từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trở đi. Để đạt mục đích này, chính Đức Gioan 23 đã ước muốn di chuyển quà giám quản về bên cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Chiều kích rộng rãi và to lớn của giáo phận khiến cho việc cai quản công tác mục vụ phức tạp hơn, nhưng các cơ cấu tổ chức theo giáo luật bù đắp cho vấn đề này. Cuộc sống mục vụ được suy tư trong các giáo xứ và giáo hạt, rồi lên cao hơn là trong từng vùng có một giám mục phụ tá đặc trách. Các lựa chọn quan trọng của việc cai quản giáo phận đều được thảo luận trong hội đồng giáo hạt. Đây đã là các cơ cấu của việc tham dự sinh động thực sự.
Ngày xưa người ta nói Roma là thủ đô của Kitô giáo. Ngày nay nó có còn thật như vậy nữa không, thưa Đức Hồng Y?
Ngày nay Roma vẫn còn có ý thức là giáo hội mẹ với tất cả các khó khăn gắn liền với thời đại chúng ta đang sống. Số tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật được khoảng 20%, các ơn gọi ít so với nhu cầu mục vụ, nhưng bù lại có các linh mục sinh viên theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma giúp một tay. Tuổi trung bình của các linh mục giáo phận Roma không cao, vào khoảng 50. Cuộc sống chung của hàng giáo sĩ trong các giáo xứ là một sự phong phú. Và tôi phải hài lòng nhấn mạnh rằng, bên cạnh các trung tâm quốc gia và quốc tế của các hiệp hội và phong trào khác nhau, sự hiện diện của hàng ngũ giáo dân được chuẩn bị và có phẩm chất cao gia tăng và lớn mạnh trong các giáo xứ. Các giáo xứ Roma soạn thảo các đề nghị rao truyền tin mừng chung quanh nhân tố nền tảng của chương trình mục vụ. Ngoài ra trong giáo phận Roma còn có ý thức bác ái rất cao. Cha Luigi di Liego, giám đốc Caritas Roma, đã để lại dấu vết các hoạt động của ngài. Tổ chức Caritas Roma có khoảng 400 nhân viên và mấy ngàn thiện nguyện viên làm việc trong các hợp tác xã do Caritas gợi hứng trong mọi lĩnh vực.
Thưa Đức Hồng Y, mới đây Đức Hồng Y đã kêu gọi ông Alemano, thị trưởng Roma, tìm ra các phương thế giúp giải quyết tệ nạn những người thất nghiệp, đứng ở các ngã tư đường chùi xe. Trong một thành phố có đa chủng tộc sinh sống như Roma, đâu là kiểu chung sống có thể có, thưa Đức Hồng Y?
Giữa ông thị trưởng Roma và tòa giám quản có sự cộng tác thân tình, dĩ nhiên cần phải làm việc nhiều để rộng mở cho sự đại đồng và tiếp đón người thuộc mọi chủng tộc. Tại Roma không có nạn kỳ thị chủng tộc, nhưng đây đó cũng có vài dấu chỉ của sự bất khoan nhượng. Vì thế cần phải tỉnh thức để tạo thuận tiện cho tính cách hợp pháp của những người sinh sống ở đây và cùng nhau ý thức về các bổn phận nhân bản và Kitô trong việc tiếp đón người nước ngoài. Trong một thông cáo mới đây, tôi có than phiền về các thái độ khai thác bóc lột, lạm dụng và tăng giá cả có hại cho người di cư tị nạn và các giai tầng yếu kém trong xã hội. Chẳng hạn như việc bắt người ta trả 500 euro cho một chỗ ngủ là một hành động không có tinh thần Kitô.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Agostino Vanlini về việc mục vụ trong giáo phận Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày câu chuyện một đảng viên Cộng sản được ơn trở về với Thiên Chúa và với Giáo hội Công giáo nhờ mang ảnh thánh cả Giuse nơi mình suốt trong cuộc đời.
Trong khuôn khổ tháng 3 dâng kính thánh cả Giuse và cũng sắp đến lễ trọng mừng kính thánh cả ngày 19 tháng 3, chúng tôi xin giới thiệu một câu chuyện có thật đã xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì kính trọng sự kín đáo, chúng tôi xin được phép đổi tên các nhân vật chính trong câu chuyện. Ông Giuse Nguyễn Văn Khiết chào đời tại miền Bắc Việt Nam trong một gia đình Công giáo, lúc hoàn cảnh có chiến tranh và sau đó lại sống dưới ách cộng sản vô thần. Anh Khiết thoát ly gia đình vào tuổi thanh niên. Trước khi lên đường vào đảng Cộng sản, anh đến chào Hiền Mẫu. Bà mẹ nói với con trai, mẹ chẳng có gì cho con làm quà kỷ niệm, mẹ chỉ có bức ảnh nhỏ này, xin con hãy giữ luôn nơi mình con. Mẹ tin tưởng nơi người, người sẽ phù giúp con. Anh Khiết cầm lấy ảnh thánh rồi nói, con cảm ơn mẹ và con xin hứa sẽ giữ ảnh này như mẹ muốn. Một vị linh mục ở miền Nam Việt Nam được quen biết ông Giuse Nguyễn Văn Khiết từ năm 1983. Khi đã về hưu, ông đến gặp vị linh mục vào một buổi sáng. Sau khi nói chuyện, ông Khiết bày tỏ ước nguyện được trở về cùng Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo. Vị linh mục nói, ông đã vào Đảng Cộng sản từ lâu rồi mà, sao ông dám đến xưng tội với một người cũng chỉ là người như ông thôi? Ông Khiết trả lời, thưa linh mục cũng là người như tôi, nhưng khác tôi vì được làm linh mục, cũng như tôi khác linh mục vì tôi vào Đảng Cộng sản. Bây giờ tôi muốn trở về cùng Thiên Chúa và Giáo hội Ngài, xin linh mục giúp tôi. Vị linh mục đáp, thưa ông, tôi sẵn sàng giúp ông. Song lý do nào đã thúc đẩy ông trở về sau thời gian dài ông ở trong Đảng Cộng sản vô thần? Và ông Giuse Nguyễn Văn Khiết chậm rãi kể lại câu chuyện như sau. Trước khi lên đường vào Đảng Cộng sản, ngày thoát ly gia đình Công giáo, con đến chào mẹ con, và mẹ con đã trao cho con một tấm ảnh nhỏ, và con đã giữ ảnh thánh này suốt cả cuộc đời trong cái ví nhỏ. Kể đến đây, ông Khiết rút ảnh nhỏ ra và đưa cho vị linh mục xem. Đó là một ảnh nhỏ thánh cả Giuse, một tay ấm bế Đức Chúa Giêsu và tay kia cầm bông huệ trắng. Rồi ông Khiết nói tiếp, con vẫn nhớ đến người và xin người phù hộ con như mẹ con đã dặn. Vì thế, qua bao nhiêu lần đánh nhau, con không bị thương gì cả. Phần con nhớ là con đã không bắn chết một ai, vì khi bắn, con luôn luôn chĩa súng lên cao, nên bắn bên trên đầu người. Rồi con được xuất ngũ và được làm cán bộ trong ban tôn giáo tỉnh. Trong nhiệm vụ này, con được tiếp xúc với các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Nhờ đó, đã đổi cái nhìn của con, và con quyết định khi nào về hưu thì sẽ trở về cùng Thiên Chúa và với Giáo hội Công giáo. Nhờ mẹ con cho con bức ảnh thánh cả Giuse này và nhờ lời khuyên của mẹ hiền nên mới có ngày hôm nay cho con. Ông Giuse Nguyễn Văn Khiết đã lãnh bí tích hòa giải và sống thêm chừng 2 năm. Khi lâm bệnh nặng, ông được chở vào Bệnh viện Thống nhất tỉnh Đồng Nai và đã được lãnh các bí tích sau cùng. Ông qua đời cách đây vài 3 năm. Nhờ ảnh nhỏ thánh cả Giuse và nhờ lời cầu nguyện của người mẹ, dù đã nhiều năm ở trong Đảng Cộng sản vô thần, ông Giuse Nguyễn Văn Khiết đã được ơn trở về với Thiên Chúa và với Giáo hội Công giáo. Được ơn trở về nhờ mang ảnh thánh cả Giuse nơi mình suốt cuộc đời, quả là ơn lành trọng đại thánh cả Giuse ưu ái ban tặng cho người con yêu từng đi lầm đường lạc lối. Xin tôn vinh thánh cả Giuse nhân dịp trong tháng 3, tháng dành để tôn kính Ngài, và đặc biệt vào ngày lễ trọng 19 tháng 3, mừng kính thánh cả Giuse, quan thầy Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ và Giáo hội Công giáo Việt Nam thân yêu. Đọc kinh thanh lạy thánh cả Giuse. Con thanh lạy thánh cả Giuse là bầu chủ và là cha kẻ đồng trinh. Bởi thánh cả Giuse giữ lòng trinh khiết, nên đáng giữ gìn Đức Chúa Kitô là chính sự vẹn sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai quả cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con nài xin thánh cả Giuse gìn giữ xác con khỏi mọi bợn nhơ, trí khôn con thanh tịnh, làm con vẹn sạch, hầu con nên trung thành, tinh khiết cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cám dỗ thứ nhất Chúa Giêsu chịu trong hoang địa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài lần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị giải thích tổng quát của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu dựa trên trình thuật của Thánh Marco. Những giải thích này được Ngài trình bày trong cuốn Đức Giêsu Thành Nazareth. Cũng trong cuốn sách đó, Đức Thánh Cha lần lượt giải thích chi tiết hơn về 3 cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu dựa theo trình thuật dài hơn của Thánh Matthew và Luca. ngoài việc giải thích ý nghĩa, Ngài còn áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người ngày nay. Sau đây là giải thích của Đức Thánh Cha về cơn cám dỗ thứ nhất của Chúa Giêsu. Sau khi ăn chay 40 ngày đêm, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Và thời Chúa Giêsu, con số 40 có nhiều ý nghĩa tượng trưng đối với Israel. Trước tiên, con số này nhắc nhớ 40 năm dân Israel trải qua trong sa mạc. Đó là thời kỳ bị thử thách, cám dỗ, nhưng cũng là thời kỳ đặc biệt gần gũi Thiên Chúa. Tiếp đến con số 40 gợi lại 40 ngày ông Mô-xê đã trải qua trên núi Sinai trước khi nhận được lời Chúa, các bia thánh của giao ước. Rồi chúng ta cũng có thể nghĩ đến trình thuật của các rabbi, theo đó tổ phụ Abraham trên đường lên núi Horeb để sát tế con mình đã không mang theo lương thực và đồ uống trong 40 ngày đêm, và chỉ nuôi sống mình bằng cái nhìn và những lời của thiên thần tháp tùng Ngài. Các giáo phụ có lẽ thích nới rộng con số biểu tượng, nên cũng coi số 40 là con số vũ trụ, con số của thế giới này. Bốn phương của trái đất bao trùm tất cả, và số 10 là con số chỉ các giới răn. Khi nhân con số vũ trụ với các giới răn, ta có con số biểu tượng lịch sử thế giới này. Có thể nói, Chúa Giêsu đã đi lại cuộc xuất hành của Israel với những lỗi lầm và xáo trộn trong toàn thể lịch sử. 40 ngày trai tịnh của Chúa Giêsu gồm tóm thảm trạng của lịch sử mà Ngài gánh lấy và chịu đựng cho đến cùng. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy chuyển những viên đá này trở thành bánh. Cám dỗ thứ nhất bắt đầu bằng những lời như thế. Sau này chúng ta sẽ nghe những lời tương tự của những kẻ đứng dưới chân thập giá và chế nhạo Chúa Giêsu. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Sách Khôn Ngoan đã dự kiến trước tình trạng như thế khi viết, nếu người công chính là con Thiên Chúa, thì Chúa sẽ giúp đỡ họ. Ở đây sự nhạo cười và cám dỗ hòa lẫn với nhau. Chúa Kitô phải minh chứng lời quả quyết của Ngài để đáng tin cậy. Lời yêu cầu hãy trưng dẫn bằng chứng như thế là điều đã xảy ra trong suốt cuộc sống của Chúa. Người ta luôn nêu vấn nạn rằng Ngài không đưa ra những bằng chứng đầy đủ về mình. Ngài phải thực hiện những phép lạ lớn lao để loại trừ mọi sự mơ hồ và chống đối, và nêu rõ cho mọi người thấy tỏ tường Ngài là ai.
Cả chúng ta cũng thường yêu cầu Thiên Chúa, Chúa Kitô và Giáo hội như vậy qua dòng lịch sử. Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu thực thì Chúa phải tỏ mình ra, Chúa phải phá tan đám mây mà Chúa đang ẩn náu trong đó và cho chúng con thấy tỏ tường, vì chúng con có quyền được như vậy. Lạy Chúa Kitô, nếu Chúa thực là con Thiên Chúa, chứ không phải là một trong những kẻ tự phô trương thường thấy trong lịch sử, thì Chúa phải cho thấy rõ điều Chúa làm. Và nếu giáo hội này thực là của Chúa, thì Chúa phải ban cho giáo hội một mức độ hiển nhiên khác với mức độ mà giáo hội đang có. Chúng ta sẽ trở lại điểm này khi bàn về cám dỗ thứ hai là trọng tâm của cuộc cám dỗ. Bằng chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa mà tên cám dỗ đề nghị trong cám dỗ thứ nhất, đó là biến những hòn đá trong hoang địa thành bánh. Trước tiên, đây là cơn đói của chính Chúa Giêsu như Thánh Luca đã viết. Hãy truyền cho viên đá này thành bánh. Nhưng Thánh Matthew giải thích cám dỗ này một cách bao quát hơn như thánh nhân vẫn làm trong đời sống trần thế của Chúa Giêsu và sau đó suốt trong lịch sử mà Ngài trải qua. Nào có gì bi thảm hơn? Có điều gì mâu thuẫn đối với niềm tin nơi một vị Thiên Chúa tốt lành và trái với niềm tin nơi đấng cứu chuộc con người cho bằng nạn đói của nhân loại? Phải chăng tiêu chuẩn để xác định đấng cứu thế trước mặt thế giới và cho thế giới chẳng phải là tiêu chuẩn mang lại cơm bánh và chấm dứt cơn đói của mỗi người hay sao? Khi dân Israel phải lang thang trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi sống họ bằng bánh bởi trời, bằng mana. Người ta tin rằng đó cũng là một hình ảnh của thời cứu thế. Đấng cứu thế chẳng phải chứng tỏ căn cước của mình bằng cách cho tất cả mọi người được ăn hay sao? Vấn đề lương thực của thế giới, và nói chung là các vấn đề xã hội, chẳng phải là tiêu chuẩn đầu tiên và tiêu chuẩn đích thực để đo lường sự cứu chuộc hay sao? một người không thỏa mãn và đáp ứng tiêu chuẩn ấy có quyền được xưng mình là đấng cứu chuộc hay không? Chủ thuyết Marxist đã biến chủ trương cung cấp cơm bánh cho tất cả mọi người thành lý tưởng của họ một cách rất dễ hiểu. Trọng tâm lời hứa cứu độ của chủ thuyết này là làm sao tiêu diệt nạn đói và biến hoang địa trở thành cơm bánh. Nếu ông là con Thiên Chúa, thật là một thách thức dường nào. Người ta chẳng nói như thế với giáo hội hay sao? Nếu quý vị muốn là giáo hội của Thiên Chúa, thì hãy quan tâm trước tiên đến việc mang cơm bánh cho thế giới, phần còn lại sẽ theo sau. Thật là khó đáp lại thách thức này, vì tiếng kêu của những người đang bị đói lọt thấu vào tai và vào tâm hồn chúng ta. Câu trả lời của Chúa Giê-xu chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng trình thuật về cuộc cám dỗ. Đề tài cơm bánh thấm nhập toàn thể tin mừng và phải được nhìn trong tất cả chiều kích rộng lớn của nó.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, có hai trình thuật dài khác về bánh trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Một là phép lạ bánh hóa ra nhiều cho hàng ngàn người đi theo Chúa trong hoang địa. Tại sao Chúa lại hóa bánh như thế? Tại sao bây giờ Ngài lại làm điều mà Ngài đã từ khước trong khi bị cám dỗ? Dân chúng đến để nghe lời Chúa, và để đến như thế, họ đã bỏ qua mọi sự khác. Vì thế, trong tư cách là những người đã mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa và tha nhân, họ có thể nhận được bánh một cách chính đáng. Phép lạ bánh hóa nhiều ấy, đòi phải có ba yếu tố tiên quyết. Thứ nhất là sự tìm kiếm Thiên Chúa, tìm lời của Ngài, tìm một hướng đi đúng đắn cho toàn thể cuộc sống. Thứ hai là cầu xin Chúa ban bánh. Sau cùng là yếu tố cơ bản của phép lạ, đó là thái độ sẵn sàng chia sẻ với nhau. Việc lắng nghe Thiên Chúa trở thành việc sống với Chúa, và sự lắng nghe ấy dẫn từ đức tin tới tình thương, tới sự nhận ra tha nhân. Chúa Giê-xu không dửng dưng trước cơn đói của con người, trước những nhu cầu vật chất của họ, nhưng Ngài đặt chúng trong bối cảnh đúng đắn và mang lại cho chúng một trật tự thích đáng. Trình thuật thứ hai về bánh báo trước và chuẩn bị cho trình thuật thứ ba về bánh là bữa tiệc ly. Trình thuật thứ ba này trở thành phép thánh thể của giáo hội và là phép lạ trường kỳ của Chúa Giê-xu về bánh. Chính Ngài trở thành hạt giống khi chết đi, sinh ra nhiều hoa trái. Chính Ngài trở thành bánh cho chúng ta, và việc làm cho bánh hóa nhiều sẽ kéo dài vô tận cho đến tận thế. Và thế là chúng ta hiểu lời mà Chúa Giê-xu rút ra từ Cựu Ước để bác bỏ lời tên cám dỗ. Người ta sống không phải bằng bánh, nhưng còn bằng mọi lời từ miệng Chúa phán ra. Về điểm này, cha Alfred Den, dòng tên người Đức bị Đức Quốc xá sát hại, đã từng nói, bánh là điều quan trọng, tự do là điều quan trọng hơn, nhưng điều quan trọng nhất chính là lòng trung thành liên lỉ và sự tôn thờ không bao giờ phản bội.
Nơi nào trật tự ấy không được tôn trọng và bị đảo lộn thì không còn công lý nữa. Người ta không còn quan tâm đến người đau khổ nữa và gây ra sự xáo trộn, tàn phá cả trong lãnh vực của cải vật chất nữa. Nơi nào Thiên Chúa bị liệt vào hàng thứ yếu và người ta có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn gạt Chúa ra một bên nhân danh những điều quan trọng hơn, thì chính những điều gọi là quan trọng ấy sẽ thất bại. Không phải chỉ có kinh nghiệm của chủ thuyết Marxist chứng tỏ kết quả tiêu cực như thế. Thực vậy, những viện trợ của Tây Phương dành cho các nước đang phát triển dựa trên các nguyên tắc thuần túy kỹ thuật và vật chất, không những loại Thiên Chúa sang một bên, nhưng còn làm cho con người xa lìa Chúa với sự kiêu hãnh tự phụ. Thứ viện trợ như thế đã biến thế giới thứ ba thành đệ tam thế giới theo nghĩa hiện đại. Những viện trợ ấy đã gạt bỏ các cơ cấu tôn giáo, luân lý và xã hội tại các nước nghèo và du nhập một não trạng duy kỹ thuật vào trong sự trống rỗng. Người ta tưởng là có thể biến đá thành bánh, nhưng thực tế họ đã cho đá thay vì bánh. Vấn đề ở đây có liên hệ tới quyền tối thượng của Thiên Chúa. Vấn đề ở đây là nhìn nhận Ngài như một thực tại, mà nếu không có Chúa thì không điều gì có thể là tốt lành. Người ta không thể cai quản lịch sử như những cơ cấu vật chất thuần túy, gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Nếu tâm hồn con người không tốt lành, thì không điều gì khác có thể trở nên tốt lành. Và sự tốt lành của tâm hồn chỉ có thể đến từ đấng là chính sự tốt lành, là sự thiện. Dĩ nhiên, người ta có thể hỏi tại sao Thiên Chúa không sáng tạo một thế giới trong đó sự hiện diện của Ngài được biểu lộ tỏ tường hơn? Tại sao Chúa Kitô không để lại một sự rạng ngời huy hoàng hơn để sự hiện diện của Ngài đánh động tất cả mọi người? Nhưng đây là mầu nhiệm về Thiên Chúa và con người mà chúng ta không thể thấu nhập được. Chúng ta sống trong một thế giới, trong đó Thiên Chúa không có sự hiển nhiên như một sự vật mà chúng ta có thể động chạm đến bằng tay, nhưng chỉ có thể tìm kiếm và thấy Ngài qua con tim, qua cuộc xuất hành từ Ai Cập. Và trong thế giới này, chúng ta phải chống lại những ảo tưởng của triết lý giả dối, đồng thời nhìn nhận rằng chúng ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng nhất là bằng sự tuân phục lời Chúa. Và chỉ nơi nào chúng ta tuân phục như thế thì mới nảy sinh và tăng trưởng những tâm tình giúp tìm kiếm cơm bánh cho tất cả mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Luân Đôn. Hôm qua, Chính phủ và Hội đồng Giám mục Anh Quốc thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Lahore, hôm 14 tháng 3 vừa qua, các tín hữu Công giáo tại thành phố Lahore, Pakistan đã tổ chức một thánh lễ và nhiều buổi cầu nguyện cho hòa bình, hai ngày sau khi quân khủng bố tổ chức một loạt các vụ đánh bom, làm cho 60 người chết và 100 người bị thương. Cairo, 3.000 người Hồi giáo đã tấn công một cộng đoàn tín hữu Kitô cốp tại Ai Cập, làm cho 25 người bị thương, trong đó có các phụ nữ và trẻ em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.